2. Vùng tôi trước đây không ai thèm thịt chó, không phải vì có nhiều thịt. Không ăn thịt chó vì một thành kiến. Thành kiến đó sau ngày tổng khởi nghĩa còn khá nặng nề. Người ta có thể ăn thịt rắn, thịt chuột, thịt cóc, ăn cả những gì dạ dày không cho phép. Cũng chẳng ai gì nghĩ gì cả. Nhưng nếu ăn thịt chó thì ôi thôi, tất cả uy tín đều tiêu tan. Người đó sẽ bị xem là đứa phạm ăn. Mọi người đều tin thịt chó là một loại thịt ô uế. Thịt chó vào bụng sẽ làm mất đi hết cái tinh khiết của con người. Nguy hại nhất là lúc chết. Người ăn thịt chó thì khi chết phải xuống địa ngục, phải qua 10 cửa điện Diêm Vương, phải chịu những nhục hình ghê rợn. Chỉ một lát thịt chó trôi vào bụng thì cửa ngõ chốn âm ti đã sẵn sàng chờ đón. Dù lòng từ bi của Phật tổ có rộng như biển cũng không phương cứu xét. Có người thoáng nghe mùi thịt chó đã nổi nôn ọe, cơm canh nuốt vào bụng đều tuôn ra hết. Những người như vậy thì được xem như có cốt tiên cốt Phật. Sau này chết đi sẽ được lên cõi thần tiên vô cùng sung sướng. Làng tôi thì trước kia có ông bốn rị làm nghề bán thịt chó. Ông ăn thịt chó, lại còn giết chó lấy thịt đem đi bán. Lũ chó bị ông giết biến thành ma chó quay lại báo thù. Ông bốn sống thui thủi một mình. Mọi người tin ở ông toát ra một cái mùi thịt chó rất lợm. Tôi và lũ chăn trâu trong làng khi gặp ông bốn rị liền tránh xa ra một bên. Khi ông vừa đi qua thì chúng tôi ù té bỏ chạy vừa khạc nhổ. Ôi, hồi lắm. Bọn chó đánh mồi thấy ông bốn rị rất giỏi. Ông vừa đến đầu làng là chó giữa làng đã nổi sủa. Ông đến giữa làng là chó cuối làng nổi sủa. Tiếng chó sủa dấy lên từng xóm này qua xóm khác. Chúng tru tréo gào thét cố khạc cho hết mật đắng vào người ông. Từ những con chó chỉ biết yêu thương, chỉ biết trả lại những gậy suýt chết bằng những cái ngoắt đuôi đầy tình nghĩa, cho đến những con chó siêng năng suốt ngày đêm để lo giữ trộm, hễ nghe tâm của ông bốn đều nhảy sổ ra sủa. Từ những chú chó già gầy guộc, rụng lông, dơ xương, cả rận và bò chét cũng không thèm ở chung với chúng, cho đến những con chó tròn trĩnh béo tốt khi đánh hơi của ông bốn đều nổi giận, nhảy xô qua rào, vừa phóng vừa sủa. Những con chó sủa không đâu, những con chó biết sủa giấu kín sự căm giận, biết nép mình trong xó bụi để cắn trộm tất cả. Khi đánh hơi biết có ông bốn rị đều vụt chạy, sủa toán lên như bị gậy nện vào đất. Con móc nhà bác Út biết ngủ ở chỗ, biết sủa có lúc. Bác Út thường nói, con móc nhà tao đã sủa thì nhất định có trộm. Khôn ngoan đến vậy, khi nghe có ông bốn rị cũng hóa điên, phóng cả vào cọc, nhảy lăn kền ra sức chạy để sủa. Con bung nhà ông Kiểm Lai thì suốt ngày sụp sạo tìm kiếm, khi nghe tâm hơi của ông bốn đều vứt hết, phóng qua bờ tre gai, đuổi cho kỳ được ông bốn. Còn phá nhà bà Hiến thì chăm đuổi gà, không gây sự, khi có chó lớn chạy đến thì nó ngoắt đuôi nằm rạp đen lén bỏ đi. Khi ông bốn bỗng hóa mãnh liệt, chân chỏi về phía trước, đuôi kẹp vào chân sau, gào rống. Tất cả rượt đến vây quanh ông bốn như muốn ngoạm cổ, xé xác ông ra mới hả dạ. Chúng nhảy tới thụt lùi, lồng lộn tru tréo, làm náo động cả làng, ai cũng lầu bầu. Lại ông bốn rị bán thịt chó. Bọn trẻ con đang chăn trâu ngoài bãi cũng phục chạy. Lão bốn rị bay ơi, mau đến coi. Tôi gọi thằng cù lao cùng thả trâu phục chạy. Tất cả vừa chạy vừa nhặt đất, chúng tôi nép vào một bụi kính. Ông bốn từ xa tiến đến, tay cầm một roi tre, tay xách một rổ thịt chó. Ông bước thủng thỉnh vẻ im lìm như một bóng ma. Tôi mới thấy thằng mất dạy tung đất, đất rơi ào ào, nghe ông thét to. Ôi, ôi, bể đầu tao rồi, chúng bay ơi. Tôi và lũ trẻ bỏ chạy. Tôi chạy đến nép sau cây dối đứng nhìn lại. Ông bốn vứt rổ ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy trán. Thằng cù lao thì chạy lại bên ông. Nó đang nói gì với ông? Nó cúi nhìn vào trán, vào mặt của ông, lấy tay phủi phủi. Tôi gọi to, cù lao ơi! Nhưng thằng cù lao đã xuống xách rổ thịt. Nó cùng ông bốn đi về một phía. Theo sự phân công của chú Năm Mùi thì tôi dạy cho bà Hiến là chính, thằng Cù Lao thì dạy cho bốn Rị là chính, nhưng hai đứa phải giúp nhau. Tôi cũng biết là thằng Cù Lao sẽ đi dạy học, sẽ làm chiến sĩ diệt dốt. Chị ba, anh bốn gặp chúng tôi đều có lời khuyên bảo, nhất là chị ba, chị dạy. Em của chị đã là cán bộ rồi đó, không còn là con nít nữa đâu. Từ nay đi đứng phải nghiêm trang, nói năng phải từ tốn. Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là không làm thầy được đâu. Phải nói cho bà Khiến hiểu về cái chủ trương diệt dốt, phải biết tuyên truyền giải thích, tập làm cán bộ cho quen. Nói như thế này, kẻ không học cũng như người mù. Kẻ mù thì khi đi phải bị vấp ngã, có lúc rơi tõm xuống sông, chết nhăn nanh. Nói đến đây thì chị ba thấy cách giải thích này như vậy thì chưa có thỏa đáng. Hay nói thế này, học một chữ đáng nghìn vàng, dù không chức phận cũng nhàn tấm thân. Chị ba chỉ vào tôi vẻ quan trọng. Nhớ phải dọn dẹp nhà cửa, gánh nước nấu cơm cho bà Khiến và ông Bốn Rị nghe chưa? Đó gọi là làm công tác quần chúng. Còn phải biết kể chuyện thời sự để làm cho họ nhìn xa thấy rộng, nghe chưa? Phải làm cho họ không còn bị giam hãm như trước đây, nghe chưa? Về chuyện thời sự, chuyện ở bốn bể năm châu thì anh Bốn Linh và chú Năm Mùi rất quan tâm, vì chính những chuyện đó là những chuyện mà ống thiên lý xa xôi nghìn dặm mang trí khôn mở rộng cuộc đời. Như lời thơ của thầy Lê Hảo đã nói, chị ba nhìn tôi một loạt từ đầu đến chân. Mặt mày thì phải nhớ rửa cho sạch. Này, cái gương đây, chị cho mượn, mặt bị vết nhọ phải soi gương mới biết. Chị ba hồ hởi, phải công tác cho giỏi để trở thành cán bộ, đứng giữa hội nghị diễn thuyết lầu lầu mới thiệt là thích. Tôi và thằng Cù Lao cũng đã sẵn sàng mọi việc. Chiều bắt đầu xuống, sáng chiều làm đỏ ói cả một dòng sông Thu Bồn. Về phía tây, cái sông đầu làng như ngập trong lửa, bẫy dâu sẫm lại, nhòa dần vào bóng tối. Tôi vội đánh trâu bỉnh về chuồng, còn phải đến nhà bà Hiến để giải thích và khai giảng. Chú Năm Mùi đã bảo, phải tập giải thích cho quen. Thằng Cù Lao tối nay cũng đến gặp ông Bốn Rị. Tôi sang nhà anh Bốn Linh rủ nó đi. Ra đến đầu ngõ thì chú Năm Mùi, chú chắp tay chào. Chào thầy Cục, chào thầy Cù Lao, hai thầy đi khai giảng phải không? Tất cả cùng cười. Tôi rẽ sang nhà bà Hiến. Bà Hiến đang ngồi kéo phải. Nghe tiếng động, bà gước lên.
Ai đó? Tôi đây.
Tôi khệ nệ bước vào. Chị ba đã dặn tôi thì đi đứng phải nghiêm trang, trước tiên là phải tuyên truyền giải thích. Tôi định lặp lại lời chị ba. Ba phải học cho biết chữ, vì một chữ đáng nghìn vàng, dù không chức phận cũng nhàn tấm thân. Nhưng chợt tôi thấy cách nói như vậy nghe đột ngột và thấy lôi thôi. Tôi nghĩ phải tìm một câu nói hay hơn. Tôi nhớ đến câu của thầy Lê Hảo. Học hành cũng giống như cái ống thiên lý xa xôi nghìn dặm. Nhưng câu đó thì chợt thấy khó hiểu. Tôi cố tìm một câu khác, nhưng lây hoay mãi thì không tìm ra. Một phút, rồi 5-3 phút trôi qua, tôi nhìn bà Hiến, trước mặt tôi là một học trò già. Da bà thì đã bắt đầu nhăn nheo. Tôi hơi ngượng, lạ thật, khi đến chơi nhà bà Hiến thì để tán phét thì tôi ba hoa đến mấy cũng được. Đến khi có ý đồ thì tôi lại ngượng ngập, nói không ra hơi. Mới hay là làm cán bộ như anh Bốn Linh cũng không phải dễ. Bà Hiến thấy tôi cứ im lặng mãi, ngước lên hỏi, có về chi đó? Đang lúc bí tôi nói vu vơ, chơi thôi. Nói xong, tôi mới biết mình nói láo. Tôi không có ý trả lời như vậy, tôi càng ngượng cứ ngồi im, đưa mắt nhìn lên trên giàn. Bà Hiến nhìn theo lên giàn, có mấy cái trái bồ quân để trên giàn, muốn ăn thì cứ lấy mà ăn. Có lẽ bà Hiến tưởng tôi muốn vòi bồ quân, nhưng không dám nói lên cứ ngồi im. Tôi nghe giận, cũng không biết giận bà Hiến hay giận mình. Tôi trả lời gọn lõm, không thèm ăn đâu. Bà Hiến ngạc nhiên lại ngước nhìn tôi. Bà nói khe khẽ như chỉ để mình bà nghe. Làm lành với nhau thì hơn, cũng bạn bè với nhau cả, rồi có bị nạn cũng nên xí xóa. Thì ra thì bà Hiến tưởng tôi vừa bị bọn chăn trâu đánh đau nên vẻ mặt xa sầm. Quả thật thì dạo đó tôi hay vật lộn với bọn chăn trâu. Khi nổi khùng thì có tặng nhau những cái đấm đá. Tôi đem việc bà Hiến nói với thằng Cù Lao. Thường lúc tôi bị xẹp, nó giúp tôi lên dây cót. Nó với tôi thì nhất trí phải dồn tất cả những câu hay nhất của chị Ba chú Năm Mùi để nói với bà Hiến hiểu. Thằng Cù Lao thì sẽ theo tôi đến nhà bà Hiến để trợ lực. Chiều xuống, ếch nhái bắt đầu kêu rang. Tôi và thằng Cù Lao kéo đến nhà bà Hiến. Vào nhà, vừa ngồi xuống, tôi đọc liền một hơi những câu đã thuộc. Cuối cùng, tôi kết luận là nhất định bà Hiến phải học, vì học một chữ đáng nghìn vàng. Tôi đã nói xong, nhưng nét mặt bà Hiến vẫn thản nhiên. Một nếp nhăn nhó nhất trên trán bà cũng không động đậy. Cái xa kéo sợi vẫn quay rè rè, sợi chỉ vẫn tòi ra từng đầu con cuối. Một chốc sau, bà Hiến đụng đỉnh nói: "Học một chữ đáng nghìn vàng. Nếu vậy bà có mấy đến mấy triệu bạc, bà biết đến mấy ngàn chữ." Chợt bà dừng xa kéo sợi: "Nếu các trò không tin, bà đọc cho mà nghe. Này, thiên nghĩa là trời, địa nghĩa là đất, cự là cất, tôn là con, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau." Bà Hiến cứ đọc thao thao bất tuyệt. Thấy chưa, bà không chỉ biết một chữ mà biết đến 3.000 chữ. Đó là chữ của Thanh Hiền, chữ của ông bà để lại, cứ mỗi chữ đáng nghìn vàng, tính ra bà có 3 triệu đồng vàng. Tê sao không có một xu dính túi, suốt đời cực khổ. Nay cách mạng về, bà mới có cái nhà, cái xa kéo sợi. Tôi cãi lại: "Đó mới là biết chữ một, chữ nào nghĩa ấy. Thầy Lê Hảo nói, biết chữ là phải biết đọc cả câu. Mỗi câu phải là lời lẽ của Thánh Hiền, còn phải biết viết nữa." Bà Hiến cười: "Ừ, bà cũng biết viết được đây này. Chữ nhất là một cái ngang, một gạch. Chữ nhị là 2 cái ngang, 2 gạch. Chữ tam là 3 cái ngang thì 3 gạch. Chữ tập là 10 thì ngang ngay sổ thẳng này." Bà Hiến vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ vạch trên chiếc mũng. "Còn lời lẽ Thánh Hiền?" "Lời lẽ Thánh Hiền bà cũng học hết." Nói xong thì bà Hiến nổi lên đọc EA giống như những ông đồ EA lúc giảng sách. "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quần tử hảo cầu." Nghĩa là Đức Thánh Ngài nói rằng: "Oà oà, con chim thơ cừu, tại chân voi sông Hà, yếu điệu người con gái lành, người quân tử hảo cầu." Tôi cãi lại: "Chẳng có nghĩa lý chi cả, con chim là con chim thơ cừu, bà đi hỏi khắp thiên hạ thử con chim chi là chim thơ cừu. Thục nữ nghĩa là chi? Phụ nữ mới đúng, đó không phải là chữ nghĩa Thánh Hiền." Bà Hiến nhìn thẳng vào tôi: "Thế đây là phải chữ nghĩa Thánh Hiền không hả? Hú bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uẩn, bất diệt quân tử hồ." Đức Thánh Ngài nói rằng: "Có bạn hữu từ phương xa đến lại không vui ôi. Người không biết mình mà mình không giận cũng chẳng phải là kẻ quân tử ôi." Nghĩa lý Thánh Hiền rành rành như đó, cho Cù Lao từ xa ngoài biển về, cho cục há chẳng vui sao? Bọn chăn trâu không biết trò cục, chẳng thèm coi trọng. Nếu nện cho trò cục một cục u, nhưng trò cục không giận, nó chẳng phải là kẻ quân tử ôi. Tôi không ngờ thì bà Hiến lại giỏi chữ nghĩa Thánh Hiền đến vậy. Tôi đuối lý, đưa mắt nhìn thằng Cù Lao ra hiệu để nó giúp đỡ. Thằng Cù Lao thì đang nhìn bà Hiến đầy vẻ thán phục. Bà Hiến tiếp tục tấn công: "Bà không chỉ thuộc sách Thánh Hiền mà còn thuộc cả tiếng Tây nữa. Này, nghe đây, toa mới moa gá nghĩa Ani, tình bạn hữu đờ phi, long tấn. Sau những buổi cô dê dài ngắn, đã biết rằng vua đất bông cài." Tôi kêu lên:
"Tay không ra tay, ta không ra ta, đã là chữ tay, răng lại chữ gì gá nghĩa, chữ bạn hữu, chữ dài ngắn, chẳng có nghĩa lý chi cả."
Bà Hiến cười:
"Nghĩa nghĩ là thế này, mày với tao gá nghĩa bạn bè, tình bạn hữu đã lâu rồi đó. Sau những buổi chuyện trò dài ngắn,
đã biết rằng tốt bụng với nhau. Có phải giữa trò cột và trò cù lao đã gá nghĩa bạn bè, có củ khoai, trái bắp đều chia nhau?
Nhưng cũng không phải là tiếng Tây.
Cột sống bà Hiến chợt dựng thẳng lên, giọng quả quyết.
Toàn chữ Tây, bà đây không cũng không hiếu. Bà Hiến nói giòn tan. Madame Vene de Hòa Phước, Macabon, Moisignan, Messler, Commisse, nghĩa là mụ này ở Hòa Phước đến, đi lang thang, tôi trình quan cẩm.
Tôi và thằng cụ lao nhìn vào bà Hiến, mồm há hốc, vì ví thử bà Hiến đột ngột biến thành một nàng tiên, hai vai một cánh bay vút lên cao cũng không làm chúng tôi ngạc nhiên đến thế. Tiếng nói của bà Hiến như từ xa vang lại.
Hai trò cứ mời người giỏi tiếng Tây đến đây sát hạch, coi phải đúng tiếng Tây không?
Bà cười thắng trận.
Thế còn chi phải học nữa đâu?
Thằng cù lao không chịu rút lui.
Đó mới là chữ Nho chữ Tây, ta phải học chữ Quốc ngữ kia. Chữ Quốc ngữ bà chưa biết.
Hồi trước thì ông bà mình có ai thèm học chữ Quốc ngữ đó đâu. Nó có mốc có gai lòng thòng, coi dễ sợ. Không như chữ Nho của ông bà mình, mềm mại, cái bút lông của mình như cái bút măng, có đau như cái cây bút sắt đầm lũng bụng. Bà giảng tiếp.
Chữ Quốc ngữ là chữ hồi cái thằng Tây nó đến. Ông bà ngày trước thì chỉ học với cây bút lông. Các trò cứ hỏi thầy Lê Hảo. Có phải bà nói có chứng có cớ không?
Tôi đợi thằng cù lao cho ra cái gì thật sắc bén đánh gục bà Hiến, bắt bà phải quy hàng. Nó vẫn lặng thinh, chẳng có lý lẽ gì chọi lại. Ngoài sông, chợt vang lên tiếng đò gọi khách xuôi phố. Ai xuôi đò? Tiếng gọi đò vang vọng tràn khắp Bảy Dâu. Tôi nhái thằng cù lao lặng lẽ rút lui. Tôi và thằng cù lao thì gặp chú Năm Mùi, nói tất cả những việc vừa xảy ra. Nào là bà Hiến biết đến 3.000 chữ, đọc một lèo. Nào là bà Hiến thuộc hết sách vở Thánh Hiền, nghĩa lý vô cùng thâm thúy. Bà còn nói được tiếng Tây như bắp rang. Tôi và thằng cù lao thì càng trầm trồ bao nhiêu thì chú Năm Mùi càng phớt lờ bấy nhiêu. Chú nói,
có chi đâu lạ, bà Hiến ở đợi cho nhà giàu, bà giàu rước thầy dạy chữ cho Nho cho con về cho con cháu nó học. Nghe học trò ê a đọc sách, bà nhớ hết, bà nhớ tài lắm. Trước đây thì bị đói, bà mò ra ngoài Đà Nẵng kiếm ăn. Đi lang thang thì bị lính Kulik bắt nộp thằng cò. Chúng nó nói tiếng Tây bà cũng nhớ được. Bà nói như thế này chứ chi? Madame Vernader Hòa Phước, Macabon, Moisignan, Messider, Commisse.
Bà chưa chịu học là vì bọn bay chưa biết cách nói.
Chị chỉ nói như thế này. Nay mai người ta sẽ ngăn cổng vào chợ. Người nào biết đọc chữ Quốc ngữ họ mới để vào. Nói vậy là bà học ngay. Việc dễ như chơi, sao rối lên vậy?
Tôi và thằng cụ lao lại đến nhà bà Hiến. Tôi cho ra nguyên ngay câu nói của chú Năm Mùi.
Nay mai người ta ngăn chợ, ai biết chữ Quốc ngữ mới được vào chợ.
Bà Hiến ngừng xa kéo sợi.
Ai nói đó? Lệnh trên đó, chú Năm Mùi cho biết. Ai dám nói sai, bà cứ hỏi chú Năm coi. Người không đọc được chữ Quốc ngữ thì răng. Tây đứng ngoài cổng rồi về thôi, lệnh nghiêm lắm.
Bà Hiến ngồi thừ ra. Môn thuốc của chú Năm đã công phạt. Tôi hỏi dò.
Bà đi chợ không?
Tiếng bà Hiến nhỏ hẳn.
Đi chợ để mua đồng mắm, đồng muối thôi.
Bà phải học, tội chi không học. Kiếm vài chữ bổ bụng cũng sướng. Tôi và thằng cù lao bật dậy reo lên, phóng một mạch chạy gặp ngay chú Năm Mùi. Vừa gặp chú tôi thét to.
Bà Hiến chịu phép rồi, sao chú tại vậy chú?
Chú Năm Mùi vẻ thản nhiên.
Tại bọn bay không biết bắt mạch, tao bắt mạch biết bà Hiến mê đi chợ, không một xu nhỏ cũng mò đến chợ. Bà đi quanh chợ một vòng còn thích hơn là đi xem hát bội. Cũng như mày mê vật lộn, thằng cù lao thì mê bơi lội. Tao trước đây tao mê hát bội, ở đời ai cũng có cái mê cả.
Tôi hỏi thằng cù lao về ông Bốn Rị, ông có biến học như bà Hiến không? Ông có hôi lắm không? Nhà của ông có rợn không? Tôi với ông bốn rị ở cùng làng, tôi ở đầu xóm trên, ông ở xóm giữa. Thỉnh thoảng thì tôi đi qua nhà, nhưng chưa bao giờ ghé lại. Nhà ông có bức rèm tre che trước cửa, đằng sau thì có bóng người thập thò, có tiếng cốc cốc như mõ cua và tiếng kêu ăn ẵng. Nhưng cái làm tôi rợn nhất là tiếng rú của chó bị cắt tiết. Tiếng rú vang dội đâm thủng màng xương, át tiếng gọi đò và tiếng gầu khua của giếng nước. Mỗi khi tiếng rú vang lên thì lũ chó trong làng nổi lên sủa rộ. Ông Bảy Hóa ngồi trước cửa chùa, đập đập cái quạt mo vào chân. Lại một con chó hoa kiếp bồng bậy đầu tai trở lại làm người. Làm người không xong thì phải hóa kiếp lại làm chó. Thằng Cù Lao thì cho tôi biết ông bốn chẳng có mùi hôi thối gì cả. Ông sạch sẽ như mọi người. Ở ngoài Cù Lao Chàm cũng có người bán thịt chó, người đó cũng không hôi thối, cũng chẳng nghe ai nói ăn thịt chó sẽ xuống địa ngục, sẽ bị rút lưỡi môi gan. Nhà ông bốn không có gì rùng rợn cả, nhà rất mát mẻ, có cây bông trang, có con bướm đậu. Ông bốn có nuôi nhiều chó, nhưng toàn là chó con. Ông xin chúng ở đâu về, nhốt sau chuồng, chúng kêu ăn ẵng. Có con chưa biết ăn, ông phải vạch mồm tọng nước hồ vào họng. Có lúc thì một chó mẹ đến gào róng sau vườn đòi con, ông xách gậy ra đuổi, cuối cùng thì chó mẹ bỏ đi nơi khác. Tăng Cù Lao còn cho biết khi ông bốn mổ xong một con chó thì ông cắt một miếng thịt ở chóp đùi đem xào, mùi thơm bay ra ngào ngạt. Tôi kêu lên, ôi, ăn thịt chó thơm răng được, thịt chó làm tao nôn ọe. Thôi, kể tiếp đi, rồi ông bốn làm chi nữa? Sau đó thì ông nướng bánh tráng có rải mè, múc thịt đặt lên mâm, mời tôi ngồi ăn.
Mời ăn?
Mời tôi.
Ấy, mà mời mày, thế mày nói sao?
Tôi nói tôi không ăn.
Ừ, được đó.
Nhưng ông mời mãi, ông nói hễ tôi không ăn thì ông không học, với lại cái mùi thịt bay thơm, tôi cầm lòng không đậu.
Làm sao? Tôi ăn. Ôi trời, nguy to rồi, mày ăn cái đồ ô uế rồi, có nôn ọe không?
Vừa nói tôi vừa ọe lên mấy cái. Thằng Cù Lao lặng thinh. Tôi lên giọng,
ở đây đứa phàm phu mới ăn thịt chó, đã ăn thịt chó khi chết phải xuống địa ngục, bọn chó mà đánh hơi xông ra cắn mày chết.
Thằng Cù Lao hạ thấp giọng. Hôm kia đến nhà ông bốn, tôi thấy chú Năm Mùi ở đó.
Chú Năm đi kiểm tra học tập, chú có hỏi chi không?
Không hỏi chi cả, chú đang ăn.
Ăn chi?
Thằng Cù Lao nói khẽ vào tay tôi. Ăn một đĩa nấu nhừ. Tôi giật thót.
Thiệt không?
Chú khen đĩa nhừ nấu khá, chú còn bảo giống thịt chó thế mà mát, ăn thịt chó ngủ ngon. Tôi không ngờ thì chú Năm Mùi lại ăn thịt chó. Từ ngày cách mạng thành công thì chú tiến bộ rất nhanh. Chú không còn mê cô đào hát bội, không hát bài chòi. Chú vừa nhận chân lãnh đạo tự vệ xã, kiêm chính trị viên tiểu đội dân quân của thôn, phụ trách đội thiếu niên, nay lại đi ăn thịt chó. Thằng Cù Lao lấy tay che mồm, nói chỉ vừa đủ nghe.
Cả ông Bảy Hoa nữa.
Tôi suýt ngã ngửa, nổi cười to. Thằng Cù Lao cũng nổi cười. Chính trước kia ông Bảy Hóa cho mình là cúc tiên cúc Phật. Đã là tiên Phật thì hít mùi hương hoa cũng đủ sống. Không cần ăn. Nếu có ăn thì cũng chỉ ăn tương cà dưa muối. Ai nói đến thịt chó thì ông nôn ọe. Tôi hỏi.
Thế ông có mắc cỡ không?
Chẳng thấy mắc cỡ chi hết. Ông tréo chân ngồi giữa nhà húp rất to. Ông khen ông bốn rị bán rẻ thịt chó. Có vậy mới đông khách, nhiều người sẽ khỏe ra. Nay ông đã nhập bạch đầu quân, ông cũng muốn khỏe thêm, luyện tập quân sự càng dai sức. Đánh thắng giặc như vậy thì mới gọi là tu. Ông thét to, Phật là cái tâm của ta, cái tâm ta ngay thẳng trung thực, đó là Phật. Cái tâm ta gian nịnh xảo trá, đó là ma quỷ. Tôi coi làng mình, mọi người đều trở nên tốt, trộm cắp bỏ nghề, thuế chợ thuế đò đều bãi bỏ, đâu có phải vì không ăn thịt chó, mà vì người làm cách mạng. Tôi hỏi thêm,
tế ông có bị nôn ọe không? Chị ba nghe mùi thịt chó cứ bị buồn nôn, không phải chị giả đò đâu.
Thằng cù lao cho biết cả đội tự vệ cũng có ăn thịt chó. Thỉnh thoảng thì ông bốn rị mang một nồi bún với thịt đem đến toàn đội ở chòm đa lý.
Bà Hiến có một trí nhớ rất tốt, tôi nói gì là bà nhớ nấy, nhớ rành mạch, chính xác.
Không ngờ thì dưới lớp da nhăn nhúm lại giấu một đầu óc minh mẫn. Đầu óc của bà không phải như cái rổ lũng như bà nói. Bà nhớ giỏi bằng 10 tôi. Nhưng tôi chê bà viết tồi, đọc chậm. Khi tôi còn làm học trò, tôi thích được khen. Nhưng khi làm thầy thì tôi cứ thích chê. Tôi viết lia lịa một loạt các chữ ô, bảo bà Hiến bắt chước kẻ theo. Bà méo mòm cố kẻ theo thật đúng. Tôi bắt bẻ:
viết bằng tay sao mà mòm lại méo sạch.
Bà Hiến vừa viết vừa thở hổn hển. Tôi uống nắng:
chớ có thở ào ào, bay sách vở, thở vậy nên viết chữ như gà bới.
Tôi bảo gì thì bà cũng vâng theo. Tôi nhận rõ bà Hiến nể tôi. Bà không còn gọi tôi bằng thằng cục, mà gọi bằng chú cục. Trước mắt bà, tôi không còn là một thằng chăn trâu bị bọn trẻ đánh u trán. Theo thầy Lê Hảo, khi làm thầy sẽ được học trò kính nể. Tôi bắt chước thầy Lê Hảo ăn nói nghiêm trang, khuyên cái này, cái răng, cái nọ. Có lúc thì tôi quát chơi một cái cho sướng miệng. Bà Hiến thì không lấy làm thế mà mất lòng. Bà nói trước kia thì thầy phải đánh học trò bằng soi mây, có thế mới nên. Nay cách mạng lên rồi, thầy không đánh học trò, sướng quá. Tôi sực nhớ đến chị ba và chú Năm Mùi dặn phải làm công tác quần chúng. Lập tức, chúng tôi vứt sách xong vào buồng bà Hiến. Chúng tôi khênh hết những thúng đựng khoai ra ngoài, quơ hết dĩa sách vứt ra sân rồi lấy chổi quét. Tỉnh còn đầy nước uống, thằng cù lao cũng đổ đi, quẩy tỉnh ra sông múc nước. Sau đó thì tôi vo gạo quơ củi nhóm bếp. Bà Hiến phan nài, tôi cũng giật lấy, giúp bà cho kỳ được. Trước nhà bà, có những tỉnh sứ chung vỡ, tôi và thằng cù lao thì quân hết đi nơi khác lấy chỗ để trồng cây bông trang. Bà Hiến chạy ra ngăn lại, không hiểu trồng cây bông trang để làm gì. Tôi níu bà lại, bảo phải trồng cây bông trang cho đẹp mắt. Chúng tôi đảo lộn tất cả, sắp xếp lại mọi thứ theo ý của chúng tôi.
Tôi giảng giải: cách mạng lên rồi, nhà nào cũng phải có hòn nông bộ, có dăm cây cảnh, có cây bông trang chưa đủ, phải trồng thêm bông lại, bông lý nữa.
Thằng cù lao quả quyết:
không lèm nhèm nữa đâu, bà già cũng phải đánh phấn tô môi, phải mặc áo quần, phải đi giày cao gót. Rồi đây, bà phải đi uống tóc, phải sắm một cái ví và một chiếc dù đầm, đi đâu cũng phải cầm trên tay cho nó sang trọng.
Tiếng đồn, làng trên xóm dưới có ông bốn rị có một thằng con trai giống ông như đúc. Cha nó cũng đen, người nó cũng gầy, khuôn mặt giống hệt như bố. Trước đây thì gặp năm mất mùa, ông bốn đã đem đỡ thằng con trai đó cho một gã nhà giàu ở ngoài Đà Nẵng. Nay làm ăn khá, ông bốn đã chuộc nó về. Thằng nhỏ siêng năng lắm, nó băm thịt giòn tan, nấu xào rất giỏi. Tôi biết đó là tin đồn về thằng cù lao. Nó giúp cho ông bốn làm nhiều việc để dạy ông học. Nó còn đi bắt chó với ông. Ông bốn kéo lê một con chó bị trồng, thằng cù lao đã thủ một chiếc roi theo sau. Tất cả bọn chó gào rống đến sủi bọt mép quanh ông bốn. Thằng cù lao thì không chút nao núng, phóng mắt nhìn quanh tìm đứa hung hăng nhất. Chợt chiếc roi may bay phút, chó bị roi kêu ăn ẳng, cúp đuôi, vụt chạy. Những chó khác thì chạy tán loạn, thằng cù lao thì nhặt đất ném theo, phá gãy vòng vây. Giải thoát cho ông bốn rị, dẹp xong lũ chó, nó đứng chống nẹ, nhìn quanh.
Tôi gọi to: cù lao ơi, mày đi bắt chó với ông bốn hả? Làm chi bậy bạ rứa, thiên hạ cười đó, họ đồn mày là con trai ông bốn đó.
Miệng tuy nói vậy nhưng bụng tôi thì nghĩ khác. Thực bụng thì tôi phải nói: mày đuổi chó giỏi quá, tao đang phục mày đấy, tao cũng muốn được như mày. Tôi hỏi bâng quơ:
mày mượn đâu cái chiếc roi mây tốt quá?
Thằng cù lao chìa roi mây:
ông bốn cho tôi đó.
Tôi nói cho có chuyện:
roi to hơn thì sướng hơn, roi nhỏ quất khỏi gãy chân, ra oai thôi mà.
Tôi hỏi,
thế tao xin ông bốn một cái roi được không? Cục xin đi, ông bốn, ông tốt bụng lắm, ông cho liền.
Thằng cù lao nói nhỏ vào tai tôi.
Thảo ăn lắm, hôm nào cũng đãi ổi, đãi bồ quân, ổi và bồ quân của ông ngọt liệm, ăn nhiều, ông càng thích. Nhưng tao sợ ma chó, chúng kéo về từng đàn, ông bốn rị phải đọc câu thần chú mới đuổi được. Làm chi có? Tao đến xin ông cái roi rồi đi bắt chó với mày được không?
Thằng cù lao reo lên.
Ông thích còn phải nói, ông bảo tôi đến với ông, tôi cứ việc đi chơi, ông làm nuôi tôi cũng được.
Tôi và thằng cù lao cùng cười, không ngờ thì sự việc lại như vậy.
Trước Tổng Khởi Nghĩa có ba nơi làm tôi cứ sợ, đó là Chòm Đa Lý âm u, đại bản doanh của quỷ Năm Nanh có đầu tóc xõa đến đất, đó là miếu Bà Tầm im liềm nép dưới Chòm Sung, nơi làm ăn của quỷ Bạch Thố. Sau cách mạng, quỷ Bạch Thố và quỷ Năm Nanh đã cuốn gói đi nơi khác. Chỉ riêng nhà ông bốn tôi vẫn thấy bí hiểm, tiếng băm thịt ở nhà ông nghe như tiếng mõ kêu cứu, tiếng rú của chó bị cắt tiết nghe rùng rợn. Tuy thằng cù lao đã cho biết nhà ông bốn rị cũng như nhà chú Năm Mùi có hai trái tám cột, đồ đạc cũng là giường ghế nồi niêu rổ ráp, mọi vật đều bình thường, chẳng có gì ghê rợn cả. Tôi biết vậy, nhưng khi đến trước nhà ông bốn tự nhiên thì tôi dừng lại. Tôi vừa sực nhớ trước đây tôi với mấy đứa mất dạy đã ném đá vào đầu ông, nay gặp tôi thì ông lại chẳng trả thù, nện cho tôi một trận. Nghĩ đến đây thì tôi chỉ dám nhìn qua hàng rào. Ông bốn thì tay cầm con dao phay, đứng trong nhà trông quá dữ tợn. Tôi định rút lui, nhưng nhớ lại việc chú Năm Mùi bắt buộc tôi phải đến giúp thằng cù lao dạy cho ông bốn học. Tôi phải dừng lại, đợi ông bốn đi khuất vào bếp. Tôi nhón chân gọi khẽ. Cù lao ơi, cù lao!
Thằng cù lao như biết tôi lảng vảng ngoài rào, chạy ra gọi.
Ông bốn đợi cục đó.
Đợi để chi?
Để dạy học, ông thích lắm.
Tôi hơi phững dạ rón rén bước vào. Ông bốn đang ngồi lóc thịt. Vừa thấy tôi, ông phun con dao sáng quắc, nhưng ông lại cười.
Chú cục đó hả? Hay lắm.
Rõ ràng thì ông bốn đã làm tôi yên tâm. Ông đứng lên đi đẩy lửa. Ông vừa lóc thịt vừa đun lửa trong bếp. Đó không phải là một cái bếp bình thường, nhưng thằng cụ lao nói, mà là một cái bếp bất thường. Bếp có đến ba bộ ông táo, tất cả đang cong lưng đội một cái chảo và hai cái nồi to bự. Ngoài ra thì còn có ba bộ ông táo khác sắp thành một hàng sẵn sàng nhận việc. Tất cả chảo nồi đều sôi sùng sục và tỏa khói hương. Quanh bếp còn úp không biết bao nhiêu nồi đất, đủ loại to nhỏ. Thằng cù lao ở trần sắn quần đến tận bẹn, chạy rút con dao phay, lật chiếc thớt, bê một đùi thịt chó đặt lên thớt chặt lia lịa. Nó tỏ ra thông thạo như đã lâu năm làm nghề băm thịt. Tôi bật cười, nó cười theo rồi băm càng nhanh càng chính xác. Tôi nhìn vào nhà trên. Ở Hòa Phước, nhà trên thường nhìn ra ngõ. Đằng này, nhà trên của ông bốn lại xây dựng ra ngõ, mặt úp vào vườn. Sau vườn thì ông bốn trồng cây chanh, cây ổi, cây bồ quân, có bóng rằm mát. Lại còn có khóm bông trang, có hoa nở, có bướm bay chập chờn. Quanh nhà sạch bóng. Nhà bếp nhiều khói ồn ào, nhà trên tĩnh mịch, nắng trưa nằm ngủ trên giàn thiên lý. Tiếng thái thịt vào đến hiên bỗng lu mờ. Ông bốn cũng thờ tiên thờ Phật, bốn bức tranh treo trên vách vẽ bốn ông tiên. Một ông thì râu dài mát xớt đầy vẻ ung dung cưỡi một con hạc đang sải cánh trên rừng tùng. Một ông thì bụng to đang nghển cổ, trúc nậm rượu vào mồm, đầy vẻ khoan khoái. Ông thứ ba thì râu rậm rạp cưỡi con ngựa trắng khoan thai đi vào rừng mai nở rộ. Ông thứ tư thì râu tóc bạc phơ, phóng cần câu, trầm ngâm câu cá. Bên trên bàn thờ thì ở chỗ cao nhất đặt một cái khám. Trong khám có Đức Quan Âm ngồi trên tòa sen, mười ngón tay chắp vào nhau đang tụng niệm. Tôi cứ nhìn.
Có tiếng thằng cù lao gọi. Cục ơi!
Tôi bước xuống nhà bếp, ông bốn đang xào thịt. Ông múc một đĩa đặt lên bàn và rất lạ. Tôi nghe mùi thịt chó thơm thơm, Ông lấy bánh đa có sải phừng đem nướng. Ông hút một đĩa rau thơm, gọi tôi và thằng cù lao. Ngồi lại đây các chú. Tôi trả lời là tôi không ăn. Ông bốn lại mời. Tôi bụng đói meo nhưng nhớ lời chị ba dặn, tôi lắc đầu. Mới ăn no quá, không ăn được nữa. Thằng cù lao cãi lại. Ăn từ mai sớm, no quá sao được. Ông bốn năn nỉ. Không ăn nhiều thì ăn một miếng cho bác vui bụng. Thằng cù lao hòa theo. Phải rồi, không ăn, ông bốn không học đâu. Thằng cù lao vừa nói vừa kéo tôi vào bàn. Tôi định bụng chỉ ăn một miếng bánh đa. Thằng cù lao chỉ vào miếng nồi đang sôi trên bếp. Nồi như nấu cho đội tự vệ kia. Ban chỉ huy ăn được thịt chó. Cục ăn thử một miếng coi. Thằng cù lao vừa nói vừa gấp một miếng xào gì đó ngay trước lỗ mũi tôi. Rõ ràng là một mùi thơm của thịt, của hành xông lên. Ông bốn gấp một miếng xào, bẻ đôi miếng bánh đa kẹp lại, dúi vào tay tôi. Không ăn thì bác giận lắm. Nể quá thì tôi cầm kẹp bánh cắn một miếng, thịt chó xào nghe thơm chẳng khác gì thịt lợn. Tôi nhai vài cái, thịt với bánh đa rơi vào bụng. Tôi tưởng thịt chó đã trèo lên cổ, lộn ra, nhưng nó vẫn nằm yên trong bụng. Thầy Lê Hảo thường nói, dạy không nghiêm, đó là thầy dở. Đối với bà Hiến thì tôi phải thật nghiêm, tôi cố tránh hỏi bà chuyện vu vơ hoặc tán phét. Tôi vạch một vòng tròn trên giấy rồi đọc to cho bà nghe. O, o, đây là chữ O như quả trứng gà, thấy chưa, nhớ chưa? Bà Hiến nói liền theo. O, o như con gà trống, nói gái o, o, gà gái o, o, đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng. Tôi dạy thêm. Phải ngó cho kỹ, chứ o thêm một cái mũ đội lên đó là chữ ô. Bà Hiến liền đọc. Ô rô gai góc, nó móc ruột gan, đổi trách giàu sang, ô rô móc mua thuốc. Nói gai ô rô làm chi? Xem này, chữ o mang thêm cái râu thành chữ ơ. Có phải kẻ mày kẻ mặt đội mũ mang râu, còn phải đôi hia. Bà Hiến vừa nhớ đến hát tuồng. Trước khi ra sân hát, thì kép hát phải kẻ mặt mang sâu đội mũ. Tôi sẵn giọng. Kệ họ, đầu kép muốn làm trời cũng được. Đó là chuyện của họ. Còn ta là phải ngó kỹ. Đây là chữ T, thấy chưa? Này ghép với chữ T với chữ O là to. To, nói nhỏ nói to, không bằng nện cho nó cái đấm. Tôi định bảo im, nhưng cách nói bắt phần của bà nghe cũng vui vui. Ngó cho kỹ nè, T ghép với O là tô này. Bà Hiến nói ngay, tô son điểm phấn, đánh lấn ngải thơm. Tôi tiếp, chữ T ghép với chữ O là tơ. Bà Hiến đọc liền theo, rối tơ, rối chỉ gỡ xong, rối đầu có lượt, rối tấm lòng khó phân. Tơ tưởng tưởng tơ, nằm mơ là thấy bạn. Tôi chỉ cho bà Hiến đọc chữ M, bà liền cho ra. Chẳng lờ mờ, giấy tờ minh bạch. Đến chữ N thì bà nói họa theo. Chia rứa bạn N, trăng đã mờ, sông đã cạn. Cứ như vậy học mỗi chữ là bà đọc một câu. Nếu bảo bà đọc thêm, bà cũng có thể đọc. Tôi và thằng cù lao dần dần thì hóa thích. Gặp những câu chữ vui thì tôi bảo bà cứ đọc tiếp. Bà thuộc hàng chục bài vè, đủ các loại vè. Vè con cuốc, vè thứ hoa, vè thứ quả, vè thứ cá, vè thứ chim, vè nói láo, vè hát bội, vè thằng nhát, vè cúp tóc, vè sinh su, vè đám ma, v.v. Mỗi khi học xong thì tôi và thằng cụ lao bắt bà hát một bài cho vui. Bà Hiến hỏi, bài chí? Bài hố hội hay một bài phè, phè thằng lía hay phè thông tầm cũng được. Tôi và thằng cụ lao rất mê phè thằng lía. Thằng lía nhà nghèo một cô cha, rất yêu mẹ. Không ai thuê làm, lía phải đi xin ăn để nuôi mẹ. Lía bắt trộm vịt về cho mẹ ăn để mẹ khỏi đói. Sau lía vào rừng tụ tập lâu la chống lại vu quan. Tôi thích những đoạn tả lía bị chó đuổi phải rút bụi. Lía bắt chước con cá lóc tập nhảy. Tập nhảy nhảy phóc qua được nhà cao, lúc bị bao vây nhờ nhảy qua được mái nhà đã thoát chết. Ai hỏi gì vì sao bà Hiến nhớ nhiều như vậy, bà nói: nhớ nhiều vì đói, khi đói chữ nghĩa vào bụng không bị cơm canh lấp mất, chữ nào còn nguyên chữ ấy.